Ngày 2 tháng 9, Trần Phước, Joan Duy Lô và các bạn tử đạo tháng 9. Trần Phước Joan Duy Lô là Tổng Giám mục Giáo phận Arles, nước Pháp. Joan và các bạn tử đạo của Ngài được mừng kính hôm nay bởi vì các ngài đã anh dũng tử đạo trong suốt cuộc cách mạng Pháp. Sự kiện đó là người ta bị ép buộc phải tuyên thệ giữ bản hiến chương 1790. Mà bản hiến chương này có nội dung chống lại giáo hội. Nếu ai không tuyên thệ thì sẽ bị tống ngục. Vào năm 1792, hình phạt này được chuyển thành án tử hình. Những ai không tuyên thệ giữ bản hiến chương 1790 sẽ bị án tử hình. Có nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã can đảm không ký vào bản tuyên thệ ủng hộ hiến luật mới này. Và các ngài biết rằng làm như thế là sẽ bị xử tử. Đức Thánh Cha Pio thứ 6 đã ủng hộ các ngài và lên án bản hiến luật. Đó là thời kỳ đau buồn nhất đối với người dân nước Pháp. Vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1792, một đám đông gồm hàng trăm người đã bạo loạn và đột nhập vào một tu viện cổ, hiện là nhà giam các linh mục và tu sĩ. Đám đông hỗn loạn ấy đã xông tới nhiều linh mục và bắt các ngài phải ký vào bản tuyên thệ. Từng linh mục đã kiên quyết từ chối. Lập tức các ngài bị giết chết. Trong số các vị tử đạo có Trần Phước Alexander Lenfan, một linh mục thuộc dòng tên. Chỉ vài phút trước khi qua đời, Alexander đã giải tội cho một linh mục bạn. Lát sau, cả hai đều bị giết chết. Sau đó, những kẻ bạo loạn đi tới nhà thờ Cát Minh, sau này cũng được dùng làm nhà tù. Trần Phước Gioan, Tổng Giám mục Thành Ác, cùng với các giám mục và linh mục khác đang bị giam tại đó. Tất cả đều từ chối tuyên thệ và tất cả đều bị sát hại. Vào ngày 3 tháng 9, cũng đám đông hỗn tạp ấy kéo nhau tới nhà dòng Lazarus. Nơi đây cũng bị biến thành nhà tù, gồm có 90 linh mục và các thầy dòng. Tất cả đều bị giết hết, chỉ có 4 người thoát nạn mà thôi. Tính tới lúc cuộc cách mạng kinh khủng này chấm dứt thì đã có tới 1.500 Kitô hữu bị giết hại. Nhiều vị là giám mục, linh mục và tu sĩ. Các vị tử đạo tháng 9 mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay có tất cả là 191 vị. Các ngài được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 phong Trần Phước năm 1926. Thưa anh chị em và các bạn, qua tấm gương của Trần Phước Joan Duy Lô và các bạn tử đạo tháng 9, làm chúng ta nhớ lại các thánh tử đạo Việt Nam. Và cuộc sống của mỗi người chúng ta ngày hôm nay, người ta không bách hại đạo, người ta không cấm đạo theo kiểu ngày xưa. Nhưng mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay được mời gọi sống đạo. Và sống đạo tức là tử đạo. Sống đúng với cái đạo của mình, sống đúng với niềm tin của mình, nhất là những tông đồ của lòng Chúa thương xót ngày hôm nay dám can đảm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa, và nhất là làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bất chấp những trở ngại, những chống đối, những chế giễu, những chê bai, những phê bình và ngay cả kết án nữa. họ cho là chúng ta cuồng tín, họ có thể cho là chúng ta mê tín, họ có thể cho là chúng ta phù phép hay là thế này thế kia. Có những người đã nản chí và bỏ cuộc. Chẳng ai cấm, nhưng mà mình cảm thấy không được khuyến khích, không được nâng đỡ, mà trái lại là bị nghi ngờ, bị chống đối, rồi bị đe dọa, cấm cách đủ thứ. Nhiều người đã bỏ cuộc. Có những người vẫn trung thành, có những nhóm vẫn trung thành, có khi phải quỳ ngoài sương, ngoài mưa, ngoài tuyết cả 3 năm trời, rồi mới được phép vào trong nhà thờ để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Họ vẫn cứ kiên trì, mặc cho mọi người chê bai, mặc cho mọi người chê cười. Có những nhóm bị xua đuổi, bị loại trừ cũng có, nhưng mà vẫn cứ kiên trì bám chặt vào lòng thương xót Chúa, tuyệt đối không có một sự thù hằn, không có một sự chống đối, không có một sự đả phá hay đả kích gì cả, như các thánh tử đạo Việt Nam hay là bên Pháp, cứ lặng lẽ trung thành với niềm tin của mình, mặc người ta muốn bách hại thế nào, mặc vẫn cứ kiên quyết trung thành, không thù hận. Điểm mà các thánh tử đạo khác với các anh hùng cách mạng khác là ở chỗ đó. Anh hùng cách mạng mà bị kẻ thù bắn, bị kẻ thù giết thì luôn luôn là phải trả thù, đúng không? Nếu vì đó là kẻ thù bắn mình mà, nếu mà có thể thoát được thì chắc chắn họ sẽ cầm súng hoặc cầm dao, họ giết kẻ thù của mình. Còn những người mà làm chứng cho niềm tin của mình không hề hận thù, mà trái lại lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chúng ta cũng thế, hãy cầu nguyện cho những người bách hại mình dưới nhiều hình thức khác nhau ngày hôm nay, nhất là trong công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa. ngày 3 tháng 9, Thánh Gregorio Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh. Trong lịch sử, ít có người được mang danh cả và đáng được danh dự ấy một cách hoàn toàn như Thánh Gregorio, Giáo hoàng và Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài sinh tại Roma khoảng năm 540, là con ông Giordano, một nghị viên danh giá và giàu có, là cháu của Thánh Trinh Nữ Tarsila. Chúng ta không biết gì về thời thơ ấu của Gregorio, nhưng ít ra là ngài đã phải kinh nghiệm về những hậu quả do những cuộc chiến của vua Cotic với các tướng lãnh của hoàng đế Luciano mà chính thức Roma đã bị cướp phá. Năm 573, Gregorio được đặt làm tổng trấn thành Roma. Người ta thường thấy ngài trong bộ y phục sang trọng lộng lẫy, ngày ngày đi kinh lý đô thành. Nhưng ngài luôn nuôi trong lòng lý tưởng tu trì và hiến thân phục vụ Chúa. Cho nên sau khi thân sinh qua đời, ngài rũ bỏ chức tước thế gian, gia nhập tu viện. Ngài đã đổi lớp y phục lộng lẫy sang trọng thành bộ áo nhà tu nghèo khổ. Trước kia, người ta thấy ngài oai vệ đi kinh lý trong đô thành. Ngày nay, người ta thấy ngài tận tụy đi chăm sóc bệnh nhân, giúp đỡ những người nghèo khổ, hầu hạ những kẻ ăn mày, và chính ngài cũng đi ăn xin hàng ngày với họ. Ngài đã biến các lâu đài do cha ngài để lại thành những bệnh viện, thành những nhà tế bần, thành những cơ sở từ thiện. Và nhờ phần gia tài được hưởng, ngài đã lập thêm nhiều tu viện. Nhưng luôn nuôi lý tưởng tu trì, cho nên Gregorio không lập gia đình. Và năm 574, ngài đã rút lui khỏi đời sống công cộng để mặc áo tu sĩ. Ngài đã thiết lập 6 tu viện tại Sicily và biến nhà trên đồi Coppelia thành tu viện thứ 7, dâng kính Thánh Andre. Tại đây, ngài sống như một thầy dòng đơn sơ. Có lẽ bộ luật ngài thiết lập chính là luật dòng Benedicto. Đây là những năm hạnh phúc nhất mà Gregorio không bao giờ quên được, nhưng lại chẳng kéo dài được bao lâu. Năm 578, Gregorio được phong chức phó tế cai quản một trong 7 miền ở Roma. Năm 579, ngài được gửi đi Constantinople làm đại diện cho Đức Giáo Hoàng. Ngài mang theo một ít thầy dòng và có rộng thời giờ để giảng cho họ về sách gióp. Những bài giảng được thu góp thành cuốn luân lý. Thánh Gregorio làm đại sứ trong khoảng 7 năm. Sau đó trở về Roma, ngài trở lại tu viện Thánh Andre làm viện trưởng, lúc đó đã 50 tuổi. Năm 590, Đức Pelagio thứ hai từ trần và Gregorio được chọn lên kế vị. Roma lúc ấy bị một cơn dịch tàn phá. Vị giáo hoàng được chọn tổ chức những cuộc hành hương trong thành phố. Ngài thấy tổng lãnh thiên thần hiện ra ở một địa điểm mà nay gọi là Costanzo Angelo. Đứng tuốt gươm ra, cơn dịch tự nhiên bị chặn lại và dân Roma chào mừng Đức Giáo Hoàng mới như là một người làm phép lạ để cho dân Roma thoát được cơn đại dịch. Triều đại Đức Giáo Hoàng Gregorio kéo dài trong 14 năm, đòi hỏi sức mạnh tinh thần, ý chí lẫn kinh nghiệm ngoại giao quản trị của ngài. Đế quốc Roma đang suy sụp. Do vậy, hoàng đế ở Constantinople chỉ hiện diện tại Ý bởi một phó vương với một triều đình nhỏ. Ravenna có rất ít quyền lực về luân lý và vật chất. Quân đội Bonaparte cướp phá bán đảo và Roma bị chiếm đóng năm 593. Đức Gregorio thấy rằng cần phải lập quân đội để bảo vệ Roma và đặt điều kiện với quân xâm lược. Mọi việc thuộc đủ mọi phương diện trong quốc gia đang suy đồi đều đổ lên đầu Đức Giáo Hoàng. Trong khi đó, Đức Gregorio lo chấn chỉnh giáo hội. Các địa phận lộn xộn, ngài ấn định lại ranh giới. Các đất đai thuộc Giáo Hoàng được quản trị hữu hiệu. Chính nhà ở của Đức Giáo Hoàng cũng cần phải tái thiết. Nhưng không có gì đáng ghi nhớ hơn là việc truyền giáo cho các dân Man Di và thuyết phục các anh em Đông Phương ly khai. Chúng ta lưu ý cách mà Đức Giáo Hoàng đương đầu với các vấn đề giáo hội Đông và Tây. Rất tôn trọng quyền của các giám mục trong các giáo phận. Ngài kiên quyết bênh vực quyền tối thượng của Thánh Phêrô. Với hoàng đế, ngài rất tôn trọng uy quyền dân sự, nhưng cũng bảo vệ quyền lợi của tòa thánh và các dòng tu trong giáo hội. Đức Giáo Hoàng Gregorio canh tân phụng vụ rất nhiều. Công trạng lớn nhất của triều Giáo Hoàng ngài là cuộc canh tân trong giáo hội. Chính ngài đã cải tổ phụng vụ, cuộc canh tân luật giáo sĩ, chỉnh đốn thánh nhạc. Thánh nhạc bình ca lưu truyền cho đến ngày nay mang tên ngài là nhạc Gregorio. Ngài đã đặt các điểm hành hương. Dầu có nhiều lần tranh cãi, nhưng dưới ảnh hưởng của ngài, ngày nay nhạc và nghi lễ giáo hội vẫn còn mang danh ngài, nhạc Gregorio, lễ Gregorio. Thánh nhân còn là văn sĩ rất phong phú. Ngoài cuốn luân lý, ngài còn viết hai cuốn gồm những bài giảng về sách Ezekiel, một cuốn khác về những bài phúc âm trong ngày, bốn cuốn đối thoại và một cuốn sau tập các phép lạ do các thánh người Ý thực hiện. Cuốn sách chăm lo mục vụ trình bày những điều mà cuộc sống một giám mục hay linh mục phải làm, và một sưu tập thư tín, những lá thư ngài gửi cho đủ mọi hạng người trong và ngoài giáo hội, khuyên bảo đảng nhân đức cũng như bổn phận của từng người. Dù làm việc không ngừng như thế, nhưng ngài luôn trách mình, cho rằng mình chưa làm đủ bổn phận, nhất là bổn phận rao giảng lời Chúa. Ngài nói: "Hỡi con người, ta đã đặt ngươi làm tuần canh trên nhà Israel. Ta ấy xem Chúa gọi kẻ người ra sai đi rao giảng là tuần canh. Người tuần canh thì luôn phải đứng ở trên cao để có thể nhìn thấy từ xa có gì đang đến. Thế nên ai được đặt làm tuần canh dân chúng thì phải dùng đời sống mà đứng ở trên cao để có thể canh chừng giúp ích cho giáo dân. Thật là đau khổ cho tôi khi phải nói lên những điều này, vì khi nói như thế tôi đang tấn công chính mình. Lưỡi tôi đã không rao giảng đủ, và khi rao giảng đủ thì đời sống của tôi lại không đi đôi với lời tôi nói." Đức Giáo Hoàng Gregorio còn được gọi là tông đồ nước Anh. Chính ngài đã muốn đi truyền giáo để cải hóa lương dân sắc sùng, nhưng không đi được. Năm 596, ngài đã trao phó nhiệm vụ cho các tu sĩ dòng thánh Andre do thánh Agostino Contanberi dẫn đầu. Đức Giáo Hoàng Gregorio cả qua đời ngày 12 tháng 3 năm 604, được mai táng trong đại giáo đường thánh Phêrô. Ngôi mộ đầu tiên của ngài mang bản chữ Latin tóm gọn đời của ngài. Ngài được gọi là chánh án của Chúa. Các chánh án của Roma đã qua đi, chính đế quốc Roma đang hấp hối, nhưng Đức Gregorio là điểm nối giữa thời các giáo phụ với thời các giáo hoàng, giữa vinh quang của thành Roma lịch sử với vinh quang của kinh thành Thiên Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, qua cuộc đời của Thánh Gregorio, chúng ta thấy những năm cuối đời của Ngài đầy những đau đớn đủ loại, rất nhiều đau khổ trong những năm cuối đời. Tâm trí với bản tính vốn nghiêm chỉnh phải chịu những điềm báo đầy thất vọng, còn thể xác thì càng ngày càng phải chịu những sự đau đớn gia tăng. Niềm hy vọng duy nhất của Ngài là cái chết đến sớm hơn. Thưa anh chị em, trong cuộc đời Thánh Gregorio cả, sự nghiệp sau nổi tiếng hơn sự nghiệp trước. Ngài là trưởng thánh bộ Roma trước khi 30 tuổi. 5 năm sau, Ngài từ chức sáng lập 6 đan viện trên các phần đất của Ngài ở chính Sicilia. Và chính Ngài là một tu sĩ dòng biển Đức ở Roma. Sau khi thụ phong linh mục, Ngài là một trong 7 phó tế của Đức Giáo Hoàng. Và Ngài còn giữ chức vụ sứ thần tòa thánh ở Constantinople bên Đông Phương. Sau đó Ngài được gọi về làm đan viện trưởng. Và vào lúc 50 tuổi thì Ngài đã được chọn làm giáo hoàng bởi giáo sĩ và giáo dân Roma. Gregorio là một con người thẳng tính và kiên quyết. Ngài cách chức các giám mục bất xứng, cấm không được lấy tiền khi phục vụ, và Ngài lấy tất cả các quỹ riêng của Đức Giáo Hoàng để chuộc các tù nhân bị phe Lombard bắt, săn sóc người Do Thái bị bách hại và các nạn nhân của nạn dịch tễ cũng như đói kém. Ngài lưu tâm đến việc trở lại của nước Anh, và Ngài nổi tiếng về những cải cách về phục vụ. Thánh Gregorio sống trong một giai đoạn luôn luôn có bất hòa vì sự xâm lăng của phe Lombard và vì những tương giao khó khăn với giáo hội Đông Phương. Khi Roma bị tấn công thì chính Ngài là người đến chất vấn vua Lombard. Một sử gia Anh giáo đã viết như sau: không thể nào tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra trong thời Trung Cổ. Thật lộn xộn vô trật tự. Đó là thời của Đức Giáo Hoàng. Nếu không có triều đại Giáo Hoàng, và nói về Giáo Hoàng của thời Trung Cổ, vị cha trung đích thực là Đức Gregorio cả. Cuốn sách của Ngài, Cách Chăm Sóc Mục Vụ, nói về nhiệm vụ và đặc tính của một giám mục, đã được đọc trong bao thế kỷ sau khi Ngài chết. Ngài diễn tả vị giám mục chính yếu như là một y sĩ, mà nhiệm vụ chính là rao giảng và duy trì kỷ luật. Trong các bài giảng thực tế của Ngài, Thánh Gregorio có tài áp dụng phúc âm hàng đầu, hàng ngày vào nhu cầu đời sống của giáo dân. Được gọi là cả, Thánh Gregorio được nâng lên một vị trí ngang hàng với Thánh Augustino, Thánh Ambrosio và Thánh Jerome như là một trong 4 vị tiến sĩ nòng cốt của giáo hội Tây Phương. Trong một bài giảng, Đức Giáo Hoàng Gregorio cả có nói cho cùng, có lẽ không khó để người ta từ bỏ của cải, không khó, nhưng chắc chắn là thật khó để từ bỏ chính mình. Cái đó mới khó. Khước từ những gì mình có là chuyện nhỏ, nhưng khước từ cái tôi của mình, đó mới thật là đáng kể. Và Đức Giáo Hoàng Gregorio đã cố gắng hết sức để làm cái công việc đó. Không những là từ bỏ của cải, mà từ bỏ cả cái tôi của mình để dấn thân phục vụ, không màng danh lợi, không màng của cải, không màng chức tước hay danh vọng hay chức vị gì cả. Ngày hôm nay giáo hội rất cần những mục tử như vậy, những mục tử của lòng thương xót Chúa phải là như thế, những người tông đồ lòng thương xót Chúa cũng phải là như thế, không màng của cải, danh vọng, chức tước, địa vị, mà chỉ một lòng dấn thân phục vụ, sống chết vì đàn chiên. Amen.